Ta học về cái phần giới luật. Ngày trước chúng ta học qua cái phần tỳ ni xong rồi, bây giờ chúng ta học cái phần giới luật. Thì trước khi mà học qua cái phần giới luật á, thì chúng tôi cùng chia sẻ với thầy về cái phần cương lĩnh về luật học. Thì luật học rất là khô, không biết thầy đồng ý không? Có những người mà dạy á, người ta thích dạy về kinh hoặc luận. Còn luật thì rất là khô, tại vì học luật rất là khô. Cho nên quý thầy trước khi mà qua cái phần học 10 giới á, thì quý thầy ở nhà phải ôn lại cái phần chữ Hán, phải không? Quý thầy nhỏ mới xuất gia đó, để mình học cho nó có bài bản. Thì trước khi đi vào cương lĩnh luật học á, thì quý thầy biết rằng á, sau khi Đức Phật thành đạo rồi á, có nói với luật chưa? Có không? Nó nói về giới luật không? À, chưa nói về giới luật. Thì trong luật có ghi rất là rõ. Bởi vì mà sau khi mà Đức Phật thành đạo rồi á, thì những người mà vào tăng đoàn mà xuất gia học Phật á, toàn là những bậc, tức là những bậc mà thánh á, những bậc thánh là thị hiện xuống rất là nhiều. Hoặc có những vị vừa Phật vừa nói chứng gì, chứng quả vị thứ nhất là gì? Sơ quả Tu Đà Hoàng. Mà sơ quả Tu Đà Hoàng thì các ngài giữ luật rất là nghiêm, cho nên 12 năm đầu thì Phật không có bao giờ nói giới luật, bởi vì Phật thấy các hàng thánh chúng tu hành rất là miên mật. Nhưng mà về sau thì những người vào trong tăng đoàn phần nhiều là cái mục đích xuất gia là không chính đáng. Một khi mà quý thầy để ý nè, một khi mà xuất gia mà không chính đáng vào chùa hoặc vào tự viện thì cái giới luật ít khi nào để ý. Mà phần nhiều là gì? Chạy theo gì? Chạy theo lợi dưỡng. Mà chạy theo lợi dưỡng lâu ngày chạy tháng á, thì tự nhiên đam mê dính mắc về sắc đó. Cho nên quý thầy để ý rất là rõ điều đó. Thì cũng vậy, một hôm ngài Xá Lợi Phất mới hỏi Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, mà các đời Đức Phật về quá khứ á, là cái chánh pháp á, củ trụ lâu hay không? Thì lúc này Đức Phật á, Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói á, là cái chánh pháp củ trụ rất là ngắn. Thì lúc này Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi nguyên nhân như thế nào, thì Đức Phật mới khẳng định rằng sở dĩ mà các Đức Phật quá khứ mà chánh pháp củ trụ ngắn á, là các ngài á, không tiên thiết về giới, chỉ cho hai bộ thôi, kinh và luận thôi, chứ không có nói về giới nhiều, thành ra chánh pháp củ trụ không có lâu. Thì lúc này Xá Lợi Phất mới thưa thỉnh Đức Thế Tôn á, là sẵn dịp ở đây luôn á, thì Đức Phật chế ra giới luật. Thì Phật nói sao? Phật nói chừng nào có người phạm mới chế. Quý thầy coi kỹ ha, tức là chừng nào có người phạm giới luật mới chế ra, còn không phạm thì không có chế. Đó, nhớ kỹ điểm đó. Mà sở dĩ sau này mà Đức Thế Tôn mà luôn luôn ca ngợi về giới và tiên thiết về giới, cho nên bây giờ chánh pháp củ trụ rất là lâu. Mà quý thầy để ý coi, trong một tự viện mà trong một cái chùa nào đó mà chư tăng tu thật là đông, mà không có cái nội quy của thiền viện hoặc không có nội quy của chùa, thì bảo đảm với thầy sao, một thời gian thì cái chùa đó tuy rằng cái chùa nguy nga thiệt, nhưng mà tăng chúng không có ai ở hết. Quý thầy để ý đúng không? Hỏi nếu mà cái người nào mà vào thiền viện rồi mà không chấp hành theo cái nội quy của thiền viện á, thì phạm một cái thôi thì một hoặc hai lần trong thanh quy có nói á, thì mời không? Chắc chắn sẽ mời. Chẳng hạn như hồi bữa là có một thầy ở xa đến, cũng là xin tu tập tại thiền viện, Mà trước khi vào thiền viện thì tôi dắt lên thầy trụ trì, thầy nói rất là rõ, nếu mà chấp hành nội quy ở đây thì ở, mà còn không chấp hành nội quy ở đây thì tự động ra đi. Mà quý thầy biết chấp hành nội quy đây là gì? Chẳng hạn như ở đây là thầy dặn, chẳng hạn như mới từ chùa khác đến thì chiều mà không ăn được thì khó chịu lắm. Cho nên cái thầy đó tôi cũng phải nói là cũng là chới chút xíu, khai á, khai mà giấu thầy trụ trì nữa, là tôi dặn là nếu mà đến đây mà chiều mà không uống sữa nổi thì cứ ăn đồ nhẹ, nhưng mà ăn mấy giờ? Quý thầy thấy ăn mấy giờ? Xả thiền xong 4:30 hoặc 5 giờ mình ăn được rồi. Nhưng mà cái thầy này á là xả thiền buổi tối 9:30, phải không? 9:30 mà đến khi mà gần tới 10 giờ thì xuống tôi bắt gặp 1-2 lần rồi chứ không phải ít. Là quý thầy biết chế mấy gói mì không? Giờ đó mà chế ăn 2 gói mì là tức là phạm vào nội quy của thiền viện rồi. Mà phạm vào nội quy của thiền viện á, nó ngặt một điều này, quý thầy làm nhà khách thấy là cái thông cảm nhà khách. Để tôi nêu ra cho quý thầy thấy, sau này quý thầy đủ duyên á, mình làm nhà khách đó, mình phải lấy cái thanh quy làm đầu, chứ không thôi nó lợt thanh quy á, rồi ta phỉ bán hòa thượng. Thì có một số người á, ta nhìn vào ta nói như thế này: ủa sao nghe nói thiền viện mình á, là chiều chỉ ăn bột uống sữa, và sao cái thầy này ăn? Nhưng mà họ không biết, tôi mới nêu ra rằng cái thầy này từ xa đến, họ không hiểu về nội quy. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là đến đây phải chấp thuận cái nội quy á, thì mình ở, mình tu học rất là tiến. Còn mà trái cái nội quy thì tu học không có được. Thì cái vị đó sau khi mà tôi không có nói nhiều, thì sau khi mà nhắm không có kham nổi, tức là không có thể nào mà nhịn đói buổi chiều được, chẳng hạn như uống sữa ăn bột chịu được, và ngồi thiền cũng không có được nữa, cho nên vị này ra đi. Đó, quý thầy thấy không? Thì tôi lên tôi trình thầy phó cũng rất là vui, nói là mình mà đến đây á, quý thầy để ý nè, thà mình tu được thì tăng trưởng công đức, còn mình mà không tu được nữa mà mình phạm nội quy á, mà phạm nội quy ngặt một điều nha quý thầy, mà phạm nội quy ở nhà khách á thì gọi là phá kiến chúng sanh. Tự những người đó là tu học á, phá kiến ta nhìn ta thấy, ồ sao hòa thượng nói đường mà chư tăng làm nẻo, có nghĩa là phá kiến. Mà phá kiến thì tổn cái phước của mình tu học cũng được. Đó, quý thầy để ý. Cho nên ở nơi nào, ở chùa viện nào, ở tự viện nào mà có nội quy, có giới lực đó, thì cái thiền viện đó, cái chùa chiền đó tự nhiên tu học rất là thanh tịnh. Mà chư tăng tu có cái giới đức, có cái năng lực. Đó. Cho nên sau khi mà Đức Thế Tôn diệt độ khoảng 100 năm á, thì vua A Dục á, mới ủng hộ tăng phái của Tỷ Kheo Bạch Kỳ. Do đó gây thành sự phân chia hai bộ phái, tức là Thượng Tổ Bộ và Đại Chứng Bộ. Và từ hai bộ phái này chia thành 18 bộ. Nhưng mà riêng ở Trung Hoa là chia thành 10 tông phái, quý thầy biết rồi. Chẳng hạn như Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Di Thức Tông, Lược Tông. Và trong mỗi tông phái á, đều có một cái đặc điểm riêng. Xong là quý thầy mà tu tất cả các tông phái nào đều giữ giới không? Chẳng hạn như quý thầy tu mật tông á, mà phạm giới á, thì tam mật nó có tương ưng. Tam mật là gì? Là thân nè, khẩu ý không có tương ưng. Chẳng hạn như bên đó mà trì chú mà chỉ cần phạm giới một cái thôi, thì tôi có quen biết một số vị ban thiền lạt ma các ngài cởi, chỉ cần phạm một cái thôi mà trì chú á, đi vào cái phòng mà du dạ, thì cái người này giống như tẩu quả nhập ma. Đó, có thể là sao? Là lỗ thở chạy ngoài đường vậy. Tức là cái người mà không giữ giới là trì chú. Cho nên ở đây dầu tu tông phái nào phải giữ giới lực. Còn một người mà tu Tịnh Độ Tâm đi mà không giữ giới, quý thầy thấy được nhất tâm bất lộ không? Ngày xưa quê tôi có một người tu cũng về cái tinh thần Tịnh Độ Tâm đó, mà vừa phạm giới một cái thôi là tự nhiên đang ngồi niệm Phật vậy, tự nhiên thấy một người con gái đi vô, cái bắt đầu cái người này sao dục sâu chuỗi rồi cởi áo tới quần chạy ra đường, vong vong ra đường á, giống như bị khùng luôn, quý thầy thấy không? Đó là cái người mà tu. Còn cái thiền mình ngặt một điều nữa, nếu quý thầy mà phạm giới một cái thôi thì định nó phát sanh. Định phát sanh thì sao tất tới, lúc nào cái hình ảnh nó cũng hiện ra hết á. Cho nên giới lực là cái quan trọng nhất, dù theo tu tông phái nào cũng đều có thể có giới lực. Mà cái người mà mới phát tâm xuất gia học đạo là phải cần nhất cái giới. Mà cái cần nhất cái giới để chi? Để làm cái nền tảng sau này quý thầy lớn lên á, quý thầy đến gọi là tam sư thất chứng á, rồi tát thất giác ma, thì mình không có hổ thẹn, bởi vì giới lực mình được thanh tịnh. Đó, nhớ kỹ cái đó. Mà ở Trung Quốc ngày xưa đến tuổi mà thọ cụ túc giới á, là quý thầy phải đến cái giới trường lực tâm mới lãnh thọ giới pháp được. Chẳng hạn như mình ở thiền viện nè mà mình thọ giới thì không có được, mà phải đến cái cái giới tràng của lục tông gọi là giới tràng bảo hoa sơn á, là thọ giới. Bây giờ thọ giới 3 phút ngày á là rất là nhanh, mà hòa thượng Tinh Văn cởi có những nơi ngày xưa là thọ giới 53 ngày hoặc 1 năm ròng rã luôn. Thọ giới rất là lâu, tức là học thuộc hết giới pháp luôn là mới được thọ. Mà không được gì, không được đến những cái tâm phái khác mà thọ, mà phải đến lực tâm thọ giới đó. Rồi quý thầy biết tại sao mà thọ tỳ kheo đốt 3 liều không? Thọ tỳ kheo sau này mình gặp á, tức là thọ tỳ kheo mà đốt 3 liều á là bắt đầu từ hòa thượng Chí Đức ở chùa Thiên Hy. Tức là ngài nói những người mà thọ giới rồi đó phải chăm hương á, là để thể hiện cái đức tính kiên định không thay đổi, tức là suốt đời phải tu học luôn chứ không phải ra đời. Quý thầy coi cái viễn mà sao trời mênh mông của hòa thượng Tinh Văn cởi đó, thì bổn sư ngài sợ tu một thời gian ra đời đốt mấy liều? Đốt chín liều cái chạm thần kinh cái ngài quên hết. Quý thầy nhớ câu chuyện đó không? Cái nghĩa là mình đốt 3 liều thôi mà ngài đốt cái 9 liều luôn, cái nó chạm dây thần kinh cái quên tuốt hết, cái ngài buồn ngài khóc ngài học đâu quên đó. Cái tối lại ngày đảnh lễ Quan Thanh Bồ Tát đó, đảnh lễ một thời gian tự nhiên do cái năng lực á, do cái năng lực lúc mà ngày đảnh lễ thì tự nhiên nhớ lại lần lần. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cho nên một thời gian sau á, là đến năm 1984 á, Hội Hiệp Học Phật Giáo Trung Hoa là cấm luôn bên Trung Hoa không được đốt liều nữa. Tại vì đốt liều sợ nó gây ảnh hưởng thần kinh, đại khái vậy. Nhưng mà có những người mà trước khi mà đốt liều là phải đo. Hồi xưa tôi đi thọ giới phải đo nè, đo mấy tấc nó đốt, chứ không phải quý thầy đụng đâu đốt đó. Có những người mà đụng đâu đốt đó là nó chạm không có được, phải không? Cho nên là đốt liều cũng phải biết bắt đầu từ đâu. Có nhiều người biết là không biết đốt liều bắt đầu từ đâu nữa đó. Rồi qua cái phần 2 là chúng ta học qua con đường của lực học. Thì trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất là rõ, Đức Phật chỉ như thế này: đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Chẳng hạn như á, quý thầy mà muốn đến con đường Niết Bàn thì mình ý thức rõ ràng như thế nào. Là ban đầu chúng ta học phải gì? Phải giữ giới. Học giới phải giữ giới chứ sao? Tức là làm như thế nào đó. Cho nên có những người mà mới phát năm thọ giới tỳ kheo mà về không giữ giới thì tôi bảo đảm mai kia cái giới khó mà thành tựu được. Cho nên bước đầu mình về mình thọ giới mình phải giữ trước. Giữ là mình phải tha thiết giữ về giới. Thì quả chừng mai kia có những giới quý thầy đến với thầy giữ được. Còn quý thầy mà ý lại á, là không giữ giới thì chắc chắn mai kia quý thầy bảo đảm phạm về giới lớn. Cho nên có những người nói tu thiền không cần giữ giới là tầm bậy chọc. Bởi vì giới định tuệ mà, tu thiền càng nghiêm chậm giữ giới nữa. Cho nên hồi bữa có một hai vợ chồng của hai vị giáo sư này là đến trình với hòa thượng như thế này. Là ngày xưa là họ theo đạo Thiên Chúa chứ không phải theo đạo Phật. Sau một thời gian họ nghiên cứu qua sách vở của hòa thượng thì họ về thường chiếu, họ quy y với hòa thượng thường chiếu đó. Bữa tôi dắt lên nè, thì họ trình như thế này là họ hiểu được cái tinh thần của hòa thượng, tinh tí của thiền tâm họ hiểu rất là rõ. Có thể họ viết sách luôn, nhưng mà họ trình thẳng luôn là họ vẫn còn đau khổ, vẫn còn phiền não và vẫn còn những cái trăn trở, là biết được như các tổ mà tại sao mà không giống một chút như tổ. Quý thầy thấy không? Cho nên sau khi mà hòa thượng trả lời xong rồi á, thì họ đến phòng khách tôi á, thì tôi nói như thế này, tôi chia sẻ thêm á, là sở dĩ mình hiểu là hiểu trên cái ý thức sách vở, nhưng mà thiệt ra trong cuộc sống giữa đời thường này theo cái tinh thần của Nguyên Thủy là chúng ta không phòng hộ về 6 căn, chẳng hạn như phòng hộ về mắt, phòng hộ về tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mình không có phòng hộ, mình luôn luôn dông rủi theo cho nó chạy theo về sắc, thanh, hương, vị. Cho nên ở đây theo cái tinh thần của thiền viện chúng tôi là trước tiên là chư tăng làm gì làm phải giữ giới. Giữ giới mới được định. Mà từ khi mà quý thầy giữ giới được rồi thì trong cuộc sống tu hành nó có một cái khinh an. Mà chính nhờ những hạt giống khinh an này thì quý thầy mới phát minh được trí tuệ. Quý thầy giữ giới một thời gian thấy coi. Có những người vào thiền viện rồi ỷ lại không chịu phòng hộ về giới thì một thời gian tu hành tự nhiên bị chướng ngại rất là nhiều. Quý thầy nghiệm coi, chướng ngại về con đường thiền định và con đường đến cái cảnh giới mà khinh an của thiền thì không gặt hái được. Bởi vì giới mình đã phạm rồi. Mà những cái giới mà nhỏ nhặt mà quý thầy cố gắng giữ thì được, thì rất là tốt đó. Mà ở đây tinh thần của giới này mà quý thầy mà hướng dẫn cho những người mà tu giáo khác, mà hướng dẫn cho những người tu thiền khác nha, phải khác cái điểm đó. Đó, cái tinh thần của thiền khác. Thì trong quản tục 106 ghi lại á, thì có một vị cao tăng, tức là một vị pháp sư này là tên là Tệ Hưu. Ngài rất là giỏi, đời nhà Đường, tức là 16 tuổi xuất gia, học thông kinh luận. 16 tuổi thôi, ngài đọc kinh đến đâu, ngài thuộc đến đó, ngài nhớ, ngài luận, ngài giải rất là giỏi. Đó, mà thấu suốt Quan Nghiêm Tâm luôn. Mà Di Lực Bộ là ngài nói thì không có cần học. Thì ngài nói cho rằng á, giới lực á, có thể căn cứ sự tướng mà tìm thấy, xét đọc thì hiểu, không nhọc thầy dạy. Đó, ngài nói thì cái lực thì dễ lắm, bởi vì sự tướng mà mình đọc mình hiểu liền. Còn cái kinh lực lượng này rất là khó, mà ngài vừa đọc xong ngài thấu suốt cảnh giới Quan Nghiêm luôn. Thành ra cái lực học này nó khỏi cần thầy dạy gì hết á, tự mình chiêm nghiệm được rồi. Thì sau ngài chợt đọc một cuốn lực á, thì cái tánh tội và giá tội á, đều mờ mịt, mới ăn năn sự chê bai ngày trước. Sau khi mà ngài nghiên cứu qua giới lực rồi, ngài mờ mịt, ngài không biết gì hết. Tánh tội là gì, giá tội là gì, rồi gì chủng nè, tánh nè, tướng, những cái đó mà quý thầy không biết thì tự nhiên giữ giới lực rất là khó. Còn quý thầy mà hiểu được rồi á, lại giữ giới lực rất là dễ. Cho nên ngài nghiên cứu, ngài không học qua biết những người thầy trước dạy thì mờ mịt không biết, thì ngài rất là ăn năn hối hận. Thì nên cổng lực nêu bình, theo hồng lực sư nghe giảng tứ phần lực hơn 30 lần. Quý thầy thấy không? Sau khi ngài hối hận rồi á, thì ngài học lực á 30 lần luôn. Chẳng hạn như bữa nay quý thầy vào đây xuất gia, thì mai kia cái lớp mà nhỏ đến học thì ngài đến học tiếp, rồi hết cái lớp này đến 30 lần như vậy, ngài học vẫn còn học. Đó, quý thầy thấy không? Ngài bảo học trò, ta xưa nghe giảng kinh lượng một lần là nhập thần, ngày nay nghe giảng lực càng nghe càng mờ mịt. Tức là ngài nói một khi mà ngài nghe giảng kinh lực á, kinh luận á, nghe một cái nhập thần liền, nhưng mà bây giờ nghe giảng lực á, thì càng nghe càng mờ mịt, không hiểu gì hết. Mà thiệt nha, có những người nghe thiền sư nè, rồi nghe kinh nghe luận nói rất là hay, nhưng mà nói về giới tự nhiên mờ mịt, không biết mình giữ như thế nào và mình hành trì như thế nào. Như bữa nào tôi có một người này vào nhập hạ, thì quý thầy biết rồi á, người này là chuyên về học thì luật. Mà chúng tôi cắt trên lầu á, trên cái lầu, ở trên lầu nhà khách á, thì cái vị này nói là nghiên cứu về lực tâm á, thì nếu mà mình ở cao hơn Phật thì bị phạm giới không được, cho nên nhất định không chịu ở. Thì các ông thầy thông an mới kêu tôi qua giải thích rõ ràng. Thì sau khi tôi giải thích rất là rõ về cái bộ lực tứ phần lực và ma ha tăng kỳ thiện kiến và cái bộ thập tụng á, thì họ mới chấp thuận ở được. Thì tôi nêu ra cái chỗ tét hát yết ma trên học lực á, mà không hiểu lại chấp là mình làm như vậy thì mình trái về giới lực, nhưng mà thiệt ra không hiểu về giới lực như thế nào. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên lực á, tuy rằng nếu mình không thông suốt thì mình thấy rất là khó, mà nhiều khi mình nói nó chặt nữa đó. Như thế thì không phải là lý thì có thể tìm sát hảo hiền, còn sự thì khó mà hiểu biết thông suốt. Ngài lại từng nghe Lễ Công giảng lực, Lễ Công hỏi pháp sư đức lớn tuổi già tại sao còn nỗ lực đối với lực bộ. Ngài nói, tôi nhớ khi mới xuất gia là như từ trong miệng cọp mà ra, như thế há quỳ già yếu mà có thể chốc lát rồi bỏ việc học lực sao? Tôi hận đã không được từng nghe giảng về lực bộ sớm hơn mà thôi. Có nghĩa là ngài lớn tuổi rồi mà cái đức rất là lớn, rồi bây giờ đến học lực thì ngài Lợi Công ngài nói là pháp sư tuổi cao đức lớn rồi mà còn học lực. Ngài nói ngài hận lắm, là tại sao mình mới xuất gia không nghiên cứu về giới lực cho sớm, bây giờ thì trễ rồi. Quý thầy thấy không? Cho nên có những người sau khi mà phạm giới rồi thì mới hối hận, nói tại sao ngày xưa mình coi lực sớm, bây giờ phạm rất là nhiều. Nhớ kỹ cái nói, cho nên cái người mới xuất gia là tôi bảo đảm đừng có coi gì nhiều, đừng coi Thích Ta Mâu Ni rồi Ô Sô, đừng có coi, cứ ôm bộ lực vô, ôm bộ lực cho nhớ nhuần nhuyễn rồi thì bảo đảm quý thầy sau này có tương lai sớm. Cho nên quý thầy mà đi đến đâu, người nào mà thấy quý thầy có quay nghi phép tắc giới lực thì thường thường nó nói là một người mà có giới lực quay nghi phép tắc thôi, quỷ thần kính luôn, hà huống chi người đời. Họ nhìn là tự nhiên họ không dám làm hại mình hết, mà chúng tôi chứng kiến rất là nhiều về cái mặt điểm đó. Đó, pháp sư kính cẩn và thận trọng về ba nghiệp, nhớ giữ và công phu đủ cả sáu thời, phụng trì giới lực tuân giữ đạo pháp, càng suy yếu càng dốc sức, y phục vừa đủ che thân, xiêm treo trên vách, mang một đôi giày gai, trải qua hơn 30 năm, gặp đất mềm thì đi chân không, ai hỏi lý do thì ngài đáp: tính thí khó tiêu, đế vương thường chịu vào kinh đô, ngài quản từ khước bằng lý do bệnh tật, thọ 88 tuổi. Đó, quý thầy nêu ra cho quý thầy thấy ấy, là một người ấy, mà nghe một cái thôi 16 tuổi là thấu suốt cảnh giới Hoa Nghiêm, hoặc thông tột về kinh luận, nhưng mà lại mờ mịt về giới, cho nên ngài rất hối hận. Và tại sao lúc đó mình không có gì, không có chịu học về giới sớm hơn? Đó, thì chúng ta được cái may là mình mới xuất gia mà học được giới và nêu cao được cái giới, có được cái công đức, có công năng như thế nào á, thì chúng ta phải cố gắng giữ giới. Rồi sao gọi là danh chủng tánh tướng? Danh có nghĩa là tên chỉ cho mỗi giới, sát đạo danh vọng. Chủng là chủng loại hay nhóm, tánh là tâm tánh, là tánh chất ở bên trong. Như người giữ giới trong tâm niệm không nghĩ tưởng đến việc sát đạo danh vọng, có nghĩa mà tánh là gì? Chẳng hạn như quý thầy mà không có phạm giới đi, mà quý thầy cái tâm tưởng mình luôn luôn liên tưởng về dục, liên tưởng về sát, liên tưởng về đạo, tức là trộm cướp á, thì lúc này mình phạm giới. Phạm giới thì cái tánh giới, nhưng mà mình sa di hoặc tỳ kheo thì không có phạm. Nhưng mà sau này quý thầy học Bồ Tát giới rồi đó, thì nếu mà quý thầy vừa khởi niệm lên cái phạm, ở đây mình học thêm về cái tinh thần Bồ Tát giới. Chẳng hạn như trên một chiếc xe đò, quý thầy ngồi chung lại cái người phụ nữ đó, về cái giới tỳ kheo là không được ngồi, ngồi là phạm. Nhưng mà giới Bồ Tát á, cho được ngồi nhưng mà khởi niệm là phạm. Thành ra bên mà nguyên thủy bên Thái Lan nè, Miến Điện nè, Campuchia á, là một chiếc xe đò họ có một cái ghế ngang này nè, không bao giờ cho những người cư sĩ ngồi lên, chỉ dành riêng chư tăng. Vì bên đó quốc giáo á, họ giữ nghiêm lắm, nếu mà ngồi lại người con gái đó tức là phạm giới. Nhưng qua cái tinh thần Bồ Tát giới, khởi niệm mới phạm, còn không khởi niệm thì không có phạm. Cho nên người tu sĩ mình thấy tu vậy mà nếu mà đi sâu dĩ lực á, thì rõ ràng khó thiệt. Khó mới là người mô phạm của trời người. Đó. Hoặc thấy người phạm giới không sanh tâm vui mừng hay liên tưởng đến, ấy gọi là tánh giới. Có nghĩa là mình thấy bạn cái đồng học mình phạm giới mà quý thầy vừa khởi cái tâm vui mừng luôn, là lúc này quý thầy phạm gì? Tánh giới. Phạm giới đó. Mình vui thích người ta phạm giới là mình cũng bị phạm giới. Hoặc mình nghe cái người đó phạm về giới danh đi, cái quý thầy liên tưởng đến thì quý thầy cũng phạm giới. Hoặc mình đi đường á, mình thấy gì? Quý thầy nhớ, chẳng hạn như mình đi trên cái xe đò nè, mình học chiến lực, mình học kỹ nha, mình học bị đi trên một chiếc xe đò mà mình thấy tự nhiên đám cưới đó, cô dâu chú rể rỡ, cái quý thầy khởi niệm lên là vừa khởi niệm cô dâu chú rể là quý thầy phạm giới. Mà nó vừa khởi niệm lên là cái tưởng này, cái ý tưởng nó liên tưởng đến. Cho nên quý thầy bảo tôi kinh nghiệm trong cuộc sống giữa đời thường, giữa tu tập á, là trên đường đi mà quý thầy thấy, mình đi xem thấy mà đợi cái chữ vô quy gì đó là quý thầy quay mặt vô xe liền. Còn mà mình thấy cái người chết á, thì mình nhìn được, để gì? Mình liên tưởng đến cái sự sống và chết, mình khế hợp với đạo. Còn mà quý thầy mà vừa thấy cái cảnh đó là quý thầy tránh liền. Thì nó ghi vô tàng thức này, lâu ngày trời tháng tự nhiên nó có một cái năng lực, nó có một cái tần số vừa đó, cái nó xúc tác đến thì tự nhiên quý thầy không có liên tưởng, không khởi niệm đến. Đó. Tướng là hình tướng ở bên ngoài, như bên trong đã không nghĩ đến sát đạo danh, mà bên ngoài cũng không làm điều ác, ấy gọi là giới tướng. Có nghĩa là bên trong mình không khởi tưởng mà bên ngoài mình cũng không hành động luôn, thì người này vừa giữ được tánh giới và vừa giữ được tướng giới. Đó, quý thầy thấy không? Rồi bây giờ chúng ta học qua các phần là khai giá trì phạm. Là thường thường mình nghe học giới lực á, nó cái đó là khai á, là cho mình mở ra. Trì là gìn giữ, giá là gì? Là ngăn che. Phạm là không cho mình phạm vào. Thì mình phải học nó bốn cái pháp này. Tức là khai á, là mở cho làm, mà giá là ngăn cấm không cho làm. Thì trong tích diện lực học cái cởi lại á, quý thầy biết tại sao mà cấm các thầy tỳ kheo mà trèo cây không? Nhớ cái tích đó, chắc chưa có học qua ha. Sở dĩ mà Phật cấm các thầy tỳ kheo leo lên cây á, là ngày xưa chưa có giới đó. Thì một hôm á, ông U Đà Di á, tức là lục quần tỳ kheo đó, cái hạn như sáng này Đức Phật, ông biết, ông canh Đức Phật thế nào cũng đi con đường này. Cái ông bắt cái dẫn, ông nằm toàn tan lên giữa đường này nè. Thì Đức Phật đi ngang qua, Đức Phật nhìn lên, Đức Phật thấy, ồ tại sao sáng sớm mà có cái vật gì trên đó, thì nhìn lên gặp ông này, ông lục quần tỳ kheo U Đà Di á. Mới kêu ông xuống nói tại sao mà ông sáng sớm mà không lo đi khất thực mà ông bắt dẫn lên ngã ba cây nằm. Thì ông nói nằm cho mát. Thì lúc này Đức Phật mới giới giới ra là từ đây về sau nếu có tỳ kheo nào hoặc sa di nào mà mắc quẳng trên cây là phạm về giới. Thì một thời gian á, thì tức là vì quý thầy thấy không, tức là giá, tức là ngăn cấm không cho làm đó, giá là ngăn lại không cho được mắc quẳng nằm trên cây, tức là không cho được leo lên cây đó. Thì một thời gian á, có một số thầy tỳ kheo đi vào rừng á, thì bị cọp nó rượt, thì nghe cái giới Phật cấm rồi là leo cây là phạm giới, thì không dám leo cây thì bị cọp nó ăn. Thì đó, thì cọp ăn á, thì về trình với Đức Phật á, Đức Phật mấy gì bây giờ mới làm gì, khai ra là nếu bị những người ác rượt á thì được quyền leo lên cây thì không có phạm với thầy tham. Cho nên cái giới nó không có cố định, chẳng hạn như ở Thái Lan họ phải giữ cái giới đó, nhưng mà ngược lại qua bên mình thì không giữ. Chẳng hạn như quý thầy qua bên Thái Lan được quyền ăn mặn thì không phạm giới, phải không? Nhưng mà ở đây mình mà ăn mặn tự mình phạm giới. Ở đây hòa thượng Tát Thích Đức Ma rồi, nếu ăn mặn là phạm giới mà quý thầy ăn mặn tự nhiên phạm giới đó, quý thầy học giới hay biết. Rồi cái tích chỉ thứ hai nữa là có những người ngày xưa tôi đến nhà khách tôi thấy rõ nè, có những người mà đứng á, đứng tiểu á, họ không biết giới luật gì nhiều, họ đứng tiểu lên họ nói là đứng tiểu là chư thiên vỡ, nhưng mà họ không biết gì cái tích đó. Chẳng hạn như ngày xưa vào thời Đức Phật á, có một số thầy tỳ kheo á, mà ngồi tiểu đó thì đến một cái xứ đó thì họ nói á, sao sa môn là toàn là người đàn bà không à, thì về trình với Phật, Phật nói thôi bây giờ nếu ông phải đứng tiểu chứ đỡ người ta nói gì, phải không? Thì đứng tiểu một thời gian thì đến cái xứ khác á, khất thực á, thì đâu tiểu quá, tiểu á thì đứng tiểu người ta nói ổ sa môn sao đứng giống như ngựa vậy, nếu mà ngồi xuống thì phạm phải đứng lên. Thì đứng lên về trình với Phật á, Phật nói thì đến đó mấy ông ngồi xuống, người ta nói giống như ngựa thì mấy ông ngồi xuống, mà đến chỗ nào người ta nói giống như đàn bà thì mấy ông đứng lên. Như vậy quý thầy thấy rõ ràng nó khai ra rồi sao ngăn lại, chừng nào mà chỗ nào mà nó thích hợp á thì sao, thì lúc này phải ngăn lại, còn mà không thích hợp thì Phật nói mở ra, thành ra giới luật nó cố định. Học giới hay biết vậy đó, quý thầy thấy không? Rồi có những người biết á, ở đây nè nói là đứng tiểu là chư thiên vỡ, chư thiên nào vỡ, có những cái bồn tiểu mình đứng thì cứ đứng ha. Rồi quý thầy mà vô nhà cầu thì tiểu nó văng lên thì quý thầy ngồi, rất là giới. À, giới luật là gì á, mà nó văng lên ướt áo ướt quần thì nó dơ thì quý thầy ngồi xuống, rất là dở, trong cái gì lạ hết đó, giới luật là gì đó. Rồi Phật thì cấm uống rượu, quý thầy thấy không? Nhưng mà bây giờ quý thầy bệnh á, là bác sĩ nó phải cần rượu uống, quý thầy uống được không? Tức là giá là ngăn nè, bây giờ khai ra, mà trước khi khai là quý thầy phải bạch tứ yết ma tăng, tức là thỉnh nguyện á, bước lên nói là kính bạch hòa thượng, kính bạch thầy trụ trì á, kính bạch đại chúng tăng, là hôm nay con bệnh con phải dùng rượu, nhưng mà hết bệnh mà quý thầy uống là phạm, phải không? Đồng ý không? Ngày xưa ở Thường Chiếu có một thầy nè, tức là đến bạch tứ yết ma tăng rồi bệnh thì cho uống rượu, nhưng uống một thời gian ghiền cái hết bệnh uống thì thầy cũng vỡ liền, ông nói hết bệnh rồi phải dừng, nếu mà uống nữa thì phạm. Nhưng giới luật tôi thấy thầy rất là rõ, phải không? Rồi Phật cấm người xuất gia là không được nắm tay người nữ, đó là giá, tức là quý thầy mà nắm tay người nữ là quý thầy phạm giới. Nhưng mà quý thầy cứu người chết trôi được không? Hả? Nếu chẳng hạn như quý thầy đi trên bờ sông mà thấy cái người chết trôi, quý thầy nhảy xuống cứu lên là gì? Là khai ra đó. Nhưng mà tôi gửi cho quý thầy thấy một câu chuyện nè, có một thầy này chính tôi chứng kiến luôn, là cái cô này bị bệnh trúng gió đó, bệnh trúng gió thì là nếu mà quý thầy đến cạo gió là không được, cạo gió là quý thầy phạm. Bây giờ cứu người quý thầy dám cạo không? Nói thử đi, trên học giới mình thấy rất là hay, quý thầy dám cạo không? Thì lúc này là cô này bệnh nghe pháp mà bị trúng gió gì, ở đây không có ni, cô này cô ni rõ ràng, thì ông thầy này ông nhảy xuống ông cạo, mà ngặt một điều như ông cạo xong rồi thì cô này về chùa có rồi thì cứ 3-4 ngày cổ đến tìm thầy lòng. Quý thầy thấy không, cái nguy hiểm cho đến đó. Quý thầy phải cái hành Bồ Tát được nha, có nghĩa là quý thầy biết cái trong ngũ minh á, mà những người mà bắt mạch bắt thuốc rồi đó toàn là những vị đại Bồ Tát thị hiện vào cuộc đời này. Còn quý thầy mà nhắm á, mình mà không có đủ cái lực đó thì chấm. Thì ở đây học tiếp nè, thì lực tăng kỳ nói á, là nếu người nữ bị nước cuốn trôi, cầu cứu tỳ kheo khởi ý tưởng như đất, nắm tay quất lên không phạm, hay trao cây tre, cây gỗ, sợi dây cho họ nắm kéo lên không phạm. Có nghĩa là quý thầy phải quán tưởng người nữ nó giống như đất vậy, thì quý thầy nắm nó phạm. Đó. Thì trong trùng trị tỳ ni có ghi á, căn cứ theo luật tăng kỳ, nếu không khởi ý tưởng là đất và cũng không có tre, cây, dây để có thể trao cho họ nắm, thì nên tùy theo số kiếp của họ. Có nghĩa là theo mà luật tăng kỳ, mình thấy một người chết đuối hoặc thấy một người trúng gió, mà bây giờ mình không có phương tiện nào hết á, thì mình khởi niệm như thế này, chắc cái kiếp họ chết, chết thì cái nghiệp đó, thì quý thầy có phạm gì hết. Nhớ nha, nhớ mình phải coi lại mình. Đó, quý thầy thấy không? Còn chẳng hạn như có những người mà bạn, chẳng hạn như hai người cùng ngày xưa là bạn đời với nhau, mình đi xuất gia, xuất gia rồi cái người này bệnh á, mình giờ mình giúp đỡ, mà mình khởi tưởng giống như là mình giúp những người người thân hoặc những người mà đau, chúng sanh đau khổ, thì quý thầy có phạm giới, không có phạm một giới nào hết. Giúp thì theo cái tinh thần mà lực thập tụng á, nói á, thì trong lúc mà quý thầy mà nắm cái tay khởi lên cái tâm dâm dục thì cũng cho phép cứu họ. Ngược lại gì đó, cái luật này gì, luật tăng kỳ là bên nguyên thủy, mà luật thập tụng lại bên đại thừa. Có nghĩa là trong lúc quý thầy nấm kéo lên mà quý thầy khởi cái tưởng dâm dục luôn, cũng phải cứu, cứu họ luôn, lên bờ là tính. Quý thầy thấy không? Thì ở đây á, có những người nói vậy theo bên nào mới đúng. Có nghĩa bây giờ mình theo bên cái luật thập tụng hay là mình theo bên cái luật tăng kỳ? Thì trong nói rất là rõ là tăng kỳ thì chú trọng vấn đề về đề phòng tội lỗi. Tức là tăng kỳ là chú trọng là ngăn mình lại, sợ mình đi đến cái con đường thứ hai. Cứ nghĩ là quý thầy nắm tay khởi lên cái dục tưởng rồi thì mai kia quý thầy tìm đến nhà người ta, đại khái vậy, ví dụ gì đó, cho nên ngăn lại sợ mình phạm tội lỗi. Còn lực thập tụng á, thì cần gấp cứu người là tính, cứu người là trước tiên, còn cái chuyện đằng sau là cởi. Đó. Thì nay nên tự sát như tập nhiễm quá mạnh á, thì nên theo sự chế cấm của luật tăng kỳ. Có nghĩa là cái tâm dâm mình quá mạnh á, thì mình phải theo cái bộ luật tăng kỳ này. Còn cái tâm mà Bồ Tát này, quý thầy mạnh á, thì mình theo cái luật thập tụng. Đó, khai, mở ra, có giới hạn. Đó. Tôi kể tiếp cho quý thầy một câu chuyện nữa là ngày xưa ở Thường Chiếu có một thầy, tôi giấu tên hai thầy, là sau khi học học cái trường cao cấp Phật học xong rồi đó, thì một người thì vào Thường Chiếu tu, lớn tuổi đạo rồi đó, một người vào Thường Chiếu tu và một người thì ra đảo Phú Quốc tu. Tu mình vậy quý thầy nhớ nha. Thứ nhất á, là quý thầy để ý á, là tu đâu á, chứ đừng tu đảo. Nó có những nguyên nhân riêng, biết sao tu đảo sao, tu ở biển á, bờ biển rồi đó, đối với thầy á. Hả? Là đa phần là những người thanh niên á, ta đi biển là chết nhiều lắm, bị bão lụt rồi đó, chết nhiều hơn người nữ. Đó, cho nên là cái cô này á, là thường thường hay lên chùa của ông thầy này, lên chùa ông thầy này nè. Thì một thời gian sau á, thì cái sư huynh của cái vị thầy này á, mới ra đảo Phú Quốc thăm, thăm lại người sư đệ mình, nhưng mà ra chùa đó không gặp. Ra chùa không gặp. Thì đi, đang đi lang thang trên cái đường thì gặp một cái người thợ sửa xe mà ốm đen thui vậy. Cái nhìn hồi, ôi sư đệ hả? Hai người ôm khóc quá trời luôn. Thì mới hỏi ra là cái người phụ nữ này, tức là cô học sinh, sinh viên đại học á, mới về thăm vơi, rồi hay có cái cảm tình riêng hay đến. Thì một hôm đến cái đúng cái trời mưa đó, trời mưa cái tự nhiên ướt áo hết, cái ông thầy này mới khởi cái niệm, ông thương, ông thương, ông quà, ông lấy cái áo á, để ông đưa cho cô này mặc. Mà trong lúc đưa thì cô này nắm cái tay rồi, ông cởi là xong luôn, kéo màn luôn, màn một cảnh một. Mấy thầy thấy không? Có nghĩa là trong một phút đó thôi, là có những người mà thấy cái tập nhiễm mình quá mạnh á, là quý thầy chạy liền. Theo bản thân tôi kinh nghiệm nè, đây tôi cởi thẳng luôn, cho nên học giới á, mình đừng có ngại, nói thẳng ra để cho quý thầy rút kinh nghiệm. Trên đời nào có ai hay ngay đó. Nếu quý thầy chưa chứng quả A-la-hán thì vẫn còn những cái mầm móng tham sân si nó ngủ ngầm, mà một lần không có gì, hai lần sẽ bị. Cho nên những người mà phụ nữ mà thích quý thầy rồi á, họ dụ như sao? Mới đầu cúng dường với thầy ít lắm, 100 ngàn, lâu hơn cúng 200 ngàn, rồi từ từ lên cúng 1 triệu, rồi cúng cái gì đó rồi xong luôn. Đó, quý thầy nhớ kỹ đến đó. Ngày xưa nè, chính bản thân tôi kinh nghiệm luôn nha. Thì tôi qua Canada, tôi giảng pháp á, tại Edmonton, chùa Phật Quang đó. Thì tôi đang giảng như nè, Thì tôi vừa giảng xong thì có một người, người con gái này cỡ chừng 21-22 gì vậy, xuống xá tôi một cái. Cô nói bạch thầy, cũng thấy thầy giảng mệt quá, thôi cũng xin thầy vào cái phòng cũng bấm việc. Cái thầy mà bấm việc là chết luôn. Tôi nói không, cái thiền khóa Trúc Lâm là không có bấm việc. Cái thiền này không có bấm việc, tự tụi tôi bấm tụi tôi được rồi. Mà tôi giảng 3 lần, có xin 3 lần luôn, em có xin đúng 3 lần, tức là 3 kỳ á, tức 1 năm tôi xuống giảng 1 lần. Mà đến năm thứ 3, đến năm mà năm gần thứ 2 đó, vẫn còn xuống nữa. Nhưng mà lúc đó mà quý thầy mà chỉ cần mà cái tâm mình mà yếu hay cái tâm nhiễm mạnh một cái là quý thầy phạm liền. Bấm là phạm dễ gì, phạm tăng tàng. Mà bấm tiếng cái nữa là ba đại dây luôn. Mà có nói rất là rành nha, có nói sao quý thầy sợ quá con á, mấy ông thầy trụ trì đi, thầy nào con cũng bấm hết đó. Tôi nói thì mấy ổng là theo cái môn pháp môn khác, còn pháp môn thiền là không có bấm, nó bấm là chạy tầm bậy nữa. Tôi nói thẳng luôn, cho nên quý thầy học giới nó kỹ đến đó nha. Mà quý thầy nói thẳng luôn thì tự nhiên cổ thông rất là thông cảm đó. Học giới mình, quý thầy nhớ, học giới là mình phải nói thẳng về cái điểm đó. Rồi nếu lòng từ quả thật là nổi bật mới áp dụng theo sự quyền chế của luật thập tụng, cứ nghĩa là cái tâm Bồ Tát quý thầy quá mạnh á, thì quý thầy áp dụng về cái luật thập tụng này. Cho nên trong câu chuyện mà kinh Bảo Tích á, mà đại Bồ Tát không á nha, tôi có cởi đó, có nghĩa là Bồ Tát chúng tôi một hôm ngày đi trên đường khất thực ấy, thì ngày gặp một người thiếu nữ này, ngày chứng quả rồi mà, thì cái người thiếu nữ này ngày đẹp lắm. Người thiếu nữ mới khởi cái niệm lên, nói là nếu mà cái vị khất sĩ tỳ kheo này đó mà cho mình nắm tay một cái thôi là mình phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vừa thấy cái niệm nói xong là ngài đến đưa tay cho nắm liền, để cho cô này phát tâm bồ đề mà. Thì vừa nắm thì bất thình lình cái ngài anh đang đi ngang qua phạm giới. Không, bây giờ thưa Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn á, là tỳ kheo chúng chúng tôi phạm giới rồi, con sáng con thấy là đưa tay cho người nữ nắm. Thì lúc này Đức Phật á, tôi thấy Đức Phật rất là hay, thì Đức Phật chịu hết các thánh chúng lại, nói là bây giờ là tùy theo chúng tôn phạm giới cho nên tổng sức. Thì lúc này á, là tỳ kheo mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn rằng là bạch Đức Thế Tôn, nếu một người phạm giới á, còn được cái thần túc hay không? Phật nói không bao giờ được. Thì vừa nói vậy ngài phi thân lên liền, như vậy chứng minh ngài phạm giới. Mà đối với thầy Phật biết không, Phật biết hết á, nhưng mà để dạy cho hàng tỳ kheo, Phật nói như thế này là những người mà bước vào con đường hữu học đó là không có cái tâm nào mà dò xét được cái năng lực của những vị đại Bồ Tát. Thì ngài mới nói như thế này là Bồ Tát chúng tôn đã đạt đến cái quả vị bất thối rồi, cho nên thị hiện ra để mà dìu dắt cái người nữ này, cho nên không có phạm giới. Với thầy thấy không? Rồi trong cái luật có cởi lại là cái cô tỳ kheo này á, vào cung để mà khất thực á, thì vua A Xà Thới hãm phải không? Hãm xong rồi mà cổ cũng dùng cái thần thúc bay về tinh xá. Thì lúc này các người mà tỳ kheo ni là nói cô này phạm giới rồi, thì Phật nói cái người mà dùng thần thúc rồi, đã có dùng thần thúc thì giới không có phạm. Thì quả tình đến hỏi cổ nói lúc mà cái vua A Xà Thới mà đến hãm cổ thấy giống như là ở trong cái ngục tù vậy, ngục lửa vậy, rất là nóng bức, không có cảm một chút thọ nào hết đó. Thì Phật nói không phạm giới. Quý thầy thấy không? Cho nên mình học ở đây rồi mình qua học cái tinh thần Bồ Tát giới nữa cũng rất là hay. Rồi quý thầy nghe cái câu chuyện mà thiền thoại ghi không? Hai huynh đệ qua sông đó, phải không? Có nghĩa là hai huynh đệ qua sông thì cái tinh thần Bồ Tát đạo á, là thấy cô gái này qua sông thì người sư huynh ẩm đi qua sông bình thường vậy, bỏ cô đó xuống. Thì lúc này người sư đệ sao càng nhằn suốt dọc đường luôn, thì đến chuồng càng nhằn nữa. Người sư huynh này nói là tôi bỏ qua sông rồi nghe, em còn cẩn gì đây chứ chơi mở. Thì cái tinh thần Bồ Tát giới là chỉ một cái tâm, nếu cái tâm mình trong sạch á, tức là gọi là trừ lửa trong tâm mà mình trong sạch rồi á, thì quý thầy làm bất cứ sự việc hành động nào đều có công đức, đều có công năng của giới đó. Thì chúng ta học qua cái con đường mà thanh văn và Bồ Tát đạo á, thì thanh văn á là căn bản giữ gìn nhiếp lực nghi giới, mà nhiếp lực nghi giới á là phòng phi chỉ ác, nghĩa là không ác nào mà chẳng đoạn, khởi hành chánh đạo ấy là nhân đoạn đức, tu thành tụ pháp thân. Có nghĩa là muốn thành tụ pháp thật, phòng phi chỉ ác lại, tức là bên thanh văn là phải gì, nhiếp lực nghi giới và phải thành tụ đó. Rồi thanh văn á, bên thanh văn, hàng thanh văn á là được định cộng giới và đạo cộng giới. Định cộng giới là gì? Chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà tâm tập khí với thầy quá mạnh á, thì quý thầy cách duyên, cách duyên qua quý thầy ngồi định. định một thời gian mà quý thầy có cái năng lực lực rồi á, thì cho quý thầy làm hương đăng, hương gì bất cứ. Mà chẳng hạn như quý thầy mà thấy cái người con gái đó vào, cái tâm dục quý thầy vừa khởi lên á, là quý thầy nhiếp vào cái định liền á, thì không có phạm. Quý thầy thấy không? Đó. Nhưng mà ngược lại á, là Bồ Tát á, là phải đủ tam tụ tịnh giới, có nghĩa là nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Nhiếp thiện pháp giới là không thiện nào mà chẳng tích chứa, có nghĩa là không có điều thiện nào mà các Bồ Tát bỏ qua hết á. Như là Phật xỏ kim cho Tôn giả A Na Lực, có nghĩa là thành tựu về Phật quả rồi nhưng vẫn là người công đức. Rồi Phật có một hôm cũng quét sân, tinh xá kỳ hoàng mà dơ quá, Phật cũng phải lấy chổi kêu Tôn giả A Na đưa cái chổi cho ta quét sân cho sạch. Rồi Phật nêu ra tám thứ công đức đó, có nghĩa là các vị đại Bồ Tát là lên con đường Phật quả rồi, là lúc nào cũng làm được các việc thiện pháp đó. Rồi thiền sư Pháp Dung Ngưu Đầu á, khất thực nuôi nuôi chúng, tức là khất thực về lấy gạo nuôi cho chúng á. Đó, với thầy Pháp nuôi cho chúng rất là lâu, chẳng hạn 20 năm, 30 năm, ngày vẫn luôn luôn khất thực gạo để là nuôi cho chúng. Rồi chẳng hạn như hòa thượng á, hòa thượng thường chiếu á, là độ tất cả người luôn, người nào hòa thượng cũng vào độ hết. Và trên đường đi chẳng hạn như hòa thượng đang đi, thấy một cây đinh, cái ngày lụm vào ngày để trong kho để gò để làm xài tiếp tục. Có nghĩa là những cái việc thiện nhỏ nhất ngài đều làm hết, ngài quét sân, ngài làm hết tất cả mọi cái giống như chúng gì đó. Thì cái thiện mà chứa nhiều rồi đó, thì một hôm mà cái nghiệp quả nó đến đó, thì nhờ cái thiện này nè thì nó trang trải với thầy. Chẳng hạn như mình phát tâm làm hành đường trị nhược, làm tất cả mọi cái, làm vừa sức thôi ha, nhưng mà nó tích chứa cái thiện này á, thì mai kia với thầy làm Phật sự á, thì nhờ cái thiện pháp này. Rồi có người nói là thôi bây giờ mình đừng cần làm, mình chỉ ngồi thiền thôi, thì cứ ngồi thiền để công đức mà cái làm cái phước đức. Quý thầy đồng ý điểm đó không? Đúng không? Nhưng mà quý thầy làm một cái là nếu mà quý thầy ngồi thiền mà công đức là chừng nào quý thầy đạt đến cái chỗ là không còn giấy niệm, đạt đến cái chỗ vô niệm mà niệm tức niệm chân như á, thì lúc này nó có công đức. Còn mình ngồi mà lộn tưởng thì không có công đức gì hết á, cũng có phước luôn. Cho nên là mình mới xuất gia mình phải tập ngồi thiền, tập làm việc, mà mình làm việc chi để nó trợ duyên cho những cái nghiệp xấu ác đến á, thì tự nhiên nó chuyển hóa, quý thầy ngồi mới được vào định. Mình căn cơ thấp lắm nha, nhớ kỹ, mình căn cơ phải bậc thượng, cho nên trước tiên mình phải nhờ làm. Giống như Lục Tổ Huệ Năng là bậc đại căn cơ mà ngài còn phải thị hiện 8 tháng giả gạo, thấy không, quý thầy nhớ kỹ đến đâu. Rồi 16 năm trong rừng mới thành tựu được cái con đường thiền tâm này. Cho nên trước khi mình mới xuất gia là mình phải gì, giới định tuệ mình đã có sẵn rồi, nhưng mà làm theo cái phước nghiệp nữa và tác phước nữa đó. Cho nên khởi hạnh trợ đạo ấy là nhân trí đức tu thành tựu về báo thân đó. Cho nên quý thầy thấy những vị mà đại Bồ Tát ra đời mà làm việc Phật sự lớn như Hòa Thượng Tinh Văn, Hòa Thượng Minh á, quý thầy thấy thân tướng cái ngài rất là đẹp, mà cái chú xứ của ngài nó cũng ứng hợp lại cái thân của ngài nữa. Bởi vì trong vô lượng kiếp các ngài đều làm những điều thiện pháp, không bao giờ làm ác pháp đó. Rồi nhiếp chúng sanh giới là không một chúng sanh nào mà chẳng độ. Khởi đạo cấp trụ, chẳng hạn như Phật nè, Độ Ni Đề Hốt Phân nè, Liên Qua Sắc Ương Hoặc Ma La, ấy là nhân ân đức tu thành tựu về hóa thân. Chẳng hạn như ở Thường Chiếu á, có một người này á, quý thầy thấy không, bị trộm một mắt rồi bị cục cánh tay nữa, mà cái người này có một cái người cậu á, là cũng là thượng tổ hoặc thượng vậy rồi á, cậu ruột á, mà không dám xuất gia, nhưng mà đưa xuống Thường Chiếu á, thì thầy tôi tiện xuất gia liền, ông độ cho xuất gia, thọ chỉ 8 giới thôi, nhưng mà thầy tôi cũng sẵn sàng độ xuất gia về cấp ở. Cái nghĩa là cái tâm Bồ Tát của ngài rất là rộng, ngài không bỏ một chúng sanh nào hết. Cho nên quý thầy để ý mà xuống Thường Chiếu, mà trước cái thấp của thầy á, thì xưa tôi hiểu là thầy trồng đủ thứ loại cây đó, cây cao có nè, cây ngắn có, cây thấp có. Thì tôi mới hỏi thầy thì nói là cái tâm nguyện của thầy á, là độ những cái căn cơ thấp cũng có, là cao cũng có, lớn cũng có, cỡ nào thầy cũng độ á. Cho nên bây giờ quý thầy thấy Thường Chiếu bao nhiêu, 200 mấy, wow, là cỡ nào thầy cũng độ đó, ngồi đó, cỡ nào cũng độ đó. Lớp 5, lớp 6, lớp 10 đại học, tiến sĩ, cái gì cũng độ hết đó. Những đại Bồ Tát, những cái vị mà tu tập về cái tâm mà lớn á, thì các ngài độ hết, mình thì không dám, phải không? Rồi còn Thanh Văn á, thì chỉ giữ nhiếp lực nghi giới, còn Bồ Tát á, thì phải giữ luôn tam tụ tịnh giới. Thì ví dụ nè, chẳng hạn như hàng thanh văn, mình thấy cô gái mà rớt xuống sông, chẳng hạn như sa di nữa, mà mình tu về cái giới thanh văn á, thì không cứu thì không có tội. Chẳng hạn như quý thầy mà thấy cái người đó mà chết đuối với thầy, hàng cái giới của tỳ kheo không cứu, cứu không có tội. Nhưng mà quý thầy thọ Bồ Tát giới rồi á, mà không cứu á, thì phạm về khinh cấu tội. Có nghĩa là sau khi quý thầy mà lớn lên, thọ tỳ kheo giới, thọ Bồ Tát giới rồi á, mà thấy một người nào đó mà chết đuối hoặc trúng gió mà quý thầy không cứu là phạm giới, gọi là khinh cấu tội. Đó, phải cứu. Thực hành Bồ Tát đạo là phải cứu. Đó.